Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm dày, vẫn kiên cường nuôi chi phục hưng. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân cày, nguyên xây đá thương yêu tràn đầy.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình hội luận Chúng ta và thời cuộc do ông Huỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Chúng ta và thời cuộc là diễn đàn để mọi người trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống và những biến chuyển xảy ra khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần biết đến. Chương trình này dành cho những con dân Việt Nam yêu chuộng sự công bằng và lòng nhân ái, tự do thảo luận những điều ích lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chương trình này không hoan nghênh những lời lẽ có lợi cho chế độ Việt Cộng độc tài tại Việt Nam ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 45 phút mỗi tuần, diễn đàn này sẽ đem đến cho nhau những điều hữu ích. Bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh thiên nga, quyết tâm xây dựng nước ta Việt Nam vinh quang đời đời.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình hôm nay rất là hân hạnh được trở lại chương trình này của quý thính giả khắp nơi. Thưa quý thính giả, trong những ngày qua thì chắc là quý thính giả đã nghe có một cái tin là có một người Á Đông hay là một người Việt Nam bị nhân viên của hãng hàng không United Airlines, tức là họ lôi ra khỏi máy bay, tức là họ gọi những người an ninh của phi trường để lôi người đó ra khỏi máy bay. Và lôi như thế nào và tại sao nó xảy ra việc đó thì hôm nay chúng tôi có mời một vị khách để nói về cái đề tài này. Không phải chỉ để nói về cái sự kiện nó không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề nó liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng tôi quyết định nói cái đề tài này. Và người khách hôm nay đó là ông Đỗ Văn Phúc. Ông Đỗ Văn Phúc hiện nay là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Sau khi xảy ra việc này đó thì chúng tôi được biết là ông Đỗ Văn Phúc cũng đã có gửi một cái lá thư đến cho hãng hàng không United Airlines. Và cái nội dung thư như thế nào và cái lời lên tiếng ra làm sao thì quý thính giả sẽ lần lượt được nghe ông Đỗ Văn Phúc trình bày. Trước tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Phúc lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Vâng, kính chào ông Huỳnh Quốc Bình. Cảm ơn ông đã cho tôi một dịp để trở lại với quý vị thính giả. Kính chào quý vị.
Dạ, thưa ông Đỗ Văn Phúc, giống như chúng tôi trình bày đó là hôm ngày 10 tháng 4 2017 vừa qua, cái sự việc một người Việt Nam đã trở thành nạn nhân của cái vụ mà lôi kéo ra khỏi chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines đó, thì nó tạo cái sự phẫn nộ của nhiều người khắp nơi trên thế giới. Không riêng gì người Mỹ hay là người Việt tại Hoa Kỳ này, mà trên thế giới họ đã tỏ ra phẫn nộ và có những cái làn sóng tẩy chay cái hãng máy bay này. Và sự việc làm sao thì ông Đỗ Văn Phúc đã có viết cái lá thư cho hãng hàng không này để phàn nàn về chuyện đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là ông theo dõi chuyện này chắc là kỹ hơn người khác, cho nên xin ông vui lòng tường trình cho thính giả của chúng ta được biết và cho biết cái nhận xét của ông.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trên chuyến bay của hãng United Airlines, chuyến bay số 3411 bay từ Chicago đến Louisville của thuộc tiểu bang Kentucky vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Thì thưa quý vị, khi đó cái máy bay chưa có đóng cửa và trên máy bay thì vé đã bán hết, chỗ ngồi đã đầy kín. Nhưng mà có một số nhân viên của hãng máy bay họ cần đi, cho nên hãng máy bay đã kêu gọi 3-4 người gì đó tình nguyện đi chuyến máy bay khác để nhường 3-4 ghế đó cho nhân viên của hãng máy bay của họ. Thì đã có 1-2 người gì đó họ tình nguyện xuống. Và khi đó thì có một ông Việt Nam, ông họ Đào, tôi không nhớ tên của ông là tên gì, nhưng mà ông họ Đào là một doctor 69 tuổi, là trước đây đã có tình nguyện để mà xuống máy bay. Nhưng khi biết rằng là cái chuyến bay tới cho ông á phải 2 ngày sau, 1-2 ngày sau chứ không phải là chuyến bay tới trong ngày, vì thế ông đổi ý, ông không tình nguyện nữa. Và sau đó thì theo hãng máy bay họ nói họ đã bắt thăm một cách gọi là random, tức là tình cờ họ bắt thăm một người và không biết là vô tình cố ý lại trúng ngay lại cái ông bác sĩ Đào đó. Và họ đã yêu cầu ông bác sĩ Đào đó xuống, thì ông bác sĩ Đào ông còn lấy lý do là ông phải trở về trong ngày để mà khám bệnh, bởi vì có bệnh nhân đang chờ ông, cho nên ông không xuống. Và sau khi mà ông không xuống thì hãng máy bay đã gọi những nhân viên gọi là security thuộc về cái gọi là Chicago Aviation Security đó, tức là nhân viên an ninh hàng không, để mà kéo ông này xuống. Theo như trong những cái cuốn video mà những hành khách họ quay được, thì chúng tôi thấy là những cái nhân viên cảnh sát đó họ đã kéo ông này một cách rất là thô bạo, để cái mặt ông này đập xuống vào cái chắn ghế ngồi và chảy máu. Họ đã kéo từ trên hai cái nách hay là hai cái tay và lôi ông ra sành sạch ra khỏi ghế, và lôi sành sạch trên cái đường đi giữa hai hàng ghế để lôi ra khỏi máy bay. Thì chúng tôi thấy là trong đó hành khách họ rất là phản đối. Họ đã la lớn lên rất nhiều, nhưng mà những người cảnh sát họ vẫn cứ tiếp tục lôi ông này ra. Và hình như là sau đó thì ông này một hồi thương thuyết, sau đó thì ông này được trở lại máy bay và được băng bó, và ông này bị bơ phờ lắm. Thưa quý vị, cái sự việc đó nó xảy ra làm cho cái sự phẫn nộ của quần chúng lên rất là cao. Từ hai ngày qua trên các trang Facebook hay là các trang web, chúng tôi thấy không những không phải là người Á Đông nữa, mà tất cả những người Mỹ họ cũng viết lên những cái lời để mà bình phẩm và phê bình rất là mạnh đối với hãng hàng không United Airlines. Thì thưa quý vị, sau đó cái ông giám đốc CEO của cái hãng này, tức là ông Oscar Munoz, đã trình bày hai ba lần. Lần đầu tiên thì ông đổ thừa rằng là ông hành khách này, tức ông bác sĩ Đào này, đã có một thái độ hiếu chiến và bất tuân và quậy phá ở trong đó. Rồi lần thứ nhì thì ông lại đổ thừa rằng ông bác sĩ Đào này đã bất tuân lệnh của những người an ninh hàng không, cho nên họ phải sử dụng những biện pháp đó. Và sau cùng đến một lần thứ ba, thứ tư gì đó thì ông Munoz này mới nhận cái lỗi của ông ta, nhưng mà ông ta chỉ xin lỗi một cách chung chung, một cách tổng quát, mà không nhắm trực tiếp vào cái việc xin lỗi cái người mà họ đã hành xử một cách thô bạo như vậy. Bởi vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng không phải là vì ông này là người Việt Nam, và ông này là một người khách, thưa quý vị, đã mua vé, đã trả tiền, tức là có quyền ngồi trên cái ghế máy bay đó. Và khi mà kêu gọi tình nguyện, nếu ông ta không tình nguyện thì đó là quyền của ông ta. Còn nếu như mà hãng hàng không cần có một cái chỗ ngồi thì phải thương lượng, phải thương thảo như cách nào đó, chứ không thể cư xử với một hành khách như là đối xử với một người tội phạm mà thuộc loại tội phạm nguy hiểm. Bởi vì tôi thấy cái hình ảnh mà kéo sành sạch ông này trên cái hành lang của máy bay, là chúng tôi thấy một cái hình ảnh đó là hình ảnh rất là xấu. Bởi vậy cho nên chúng tôi đã gửi một cái thư để phản đối đến ông Munoz, và chúng tôi cũng đã theo dõi, cũng lên trên những cái Facebook để mà theo dõi những cái vấn đề đó. Đó là sơ lược những gì tôi có thể trình bày với quý vị. Nhưng mà tôi xin nhắc với quý vị như thế này, trong năm 2016 vừa qua thì cái hãng này đã từ chối không cho 3.765 hành khách, bởi vì lên máy bay là những người đã mua vé, nhưng mà họ đã bán quá vé, thì tức là cái số ghế máy bay có hạn mà họ đã bán quá cái số đó, cho nên họ đã từ chối không cho lên máy bay đến 3.765 người. Và đây là một cái sự việc mà chúng ta thấy rằng là một cái vấn đề rất nghiêm trọng mà phải lên tiếng đối với các hãng hàng không. Thưa quý vị, thưa ông Bình.
Dạ, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày một cách sơ lược. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Huỳnh Đức Bình và ông Đỗ Văn Phúc đang nói về cái việc nạn nhân Việt Nam bị hãng hàng không United, tức là họ lôi ra khỏi máy bay là vì họ cho rằng không đủ chỗ. Và cái sự can thiệp một cách thô bạo của nhân viên công lực của phi trường đó, thì chúng tôi có thể nói nếu quý thính giả nào có dịp nhìn cái hình ảnh đó, thì quý thính giả đã thấy đây là một sự mang rợ. Mà cái hình ảnh mang rợ này nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới chứ không riêng gì đất nước này, đặc biệt là tại Việt Nam ngày hôm nay. Chúng tôi không phải lạc đề, nhưng chúng tôi xin nói rằng cái hình ảnh mà mang rợ này đó, nó xảy ra ở Việt Nam như ăn cơm bữa. Nhưng mà vì người ta thiếu tin tức, hoặc là người ta cho rằng biết cái chuyện Việt Nam đó giống như chuyện chính trị cho nên người ta không để ý. Nhưng mà vì cái vấn đề này nó xảy ra trên một đất nước được gọi là tự do, dân chủ và văn minh như Hoa Kỳ, cho nên cái vấn đề đó thế giới họ ta phẫn nộ là cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà cái chuyện mà Việt Cộng nó đàn áp người dân hay là chế độ độc tài nó hành hạ người dân một cách man rợ thì cái chuyện người ta hiểu là tụi nó là cái đám mà nó như vậy, cho nên nó phải là có hành động gọi là thô bạo man rợ. Nhưng mà vì Hoa Kỳ, chúng ta lặp lại lần thứ hai, vì Hoa Kỳ là một đất nước tự do dân chủ, một đất nước gọi là luật lệ được tôn trọng một cách gọi là tương đối, mình gọi là triệt để, thì cái hình ảnh đó, một cái người khách của một cái hãng hàng không, một chuyến bay bị lôi ra vô cớ như vậy, nó làm cho người ta phẫn nộ. Và người ta đã có một cái làn sóng gọi là tẩy chay, tức là boycott cái hãng United này, cái hãng máy bay này. Và có một số góp ý trên diễn đàn cũng như là trên đài phát thanh mà chúng tôi có nghe đó, họ nói rằng đó là tại sao người ta có thể đối xử với một ông bác sĩ như vậy. Thì chúng tôi có gọi vào một đài phát thanh mà chúng tôi có biết, chúng tôi nói rằng đó là thưa là cho dù cái người này là một người bình thường trong xã hội, kể cả cái người là một nhân viên hốt rác, thì chúng ta cũng phải tỏ cái sự phẫn nộ, chứ không phải vì ông này là bác sĩ là chúng ta mới phẫn nộ. Ngoài ra đó, cái sự phẫn nộ này đó, chúng tôi nghĩ rằng nó nên có đối với những trường hợp khác đã và đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại vấn đề đó. Chúng tôi xin nói thêm cái điều này là chúng tôi sáng nay có nghe một cái tin, đó là cái nạn nhân của cái vụ này đó, cái ông bác sĩ họ Đào này, còn được biết là đó là nhạc sĩ Đào Duy Anh, là soạn giả hay là tác giả của các bài dân ca, trong đó có một bài dân ca nổi tiếng là bài Tát Nước Đầu Đinh. Và chúng tôi nghi ngờ về cái nguồn tin đó, cho nên chúng tôi có vào chúng tôi tìm, chúng tôi xem thì quả thật đúng là ông. Và chúng tôi có được nghe ông hát với ca sĩ Hoàng Oanh nữa kìa, tức là hát cái bài Tát Nước Đầu Đinh. Chúng tôi không bàn cái vấn đề giọng ca không, chúng tôi chỉ nói là đây là còn là một nhạc sĩ. Và cái điều mà chúng tôi thưa cùng quý thính giả đó là cho dù có người nói rằng nhân viên công lực nó đã can thiệp thì mình không có thể làm cái gì ngoài cái chuyện mình có thể ghi hình ảnh hay là mình tìm cách để mà mình báo cáo, chứ mình chống cự thì chúng tôi xin thưa rằng đó là ở đây chúng ta không nói chuyện chống cự. Khi nhân viên công lực của Hoa Kỳ họ can thiệp thì chúng ta có thể không chống cự, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những lời nói được. Nhưng mà tuyệt nhiên mình thấy trên máy bay đó người ta chỉ kêu trời thôi. Cái trường hợp xảy ra như vậy đó cho thấy rằng người ta cũng không có muốn can dự vào chuyện của người khác, đó phiền toái. Nhưng mà có người lấy máy quay phim ra quay, chúng tôi thấy có những người mà họ đang cầm 2-3 người quay và có một số người khác quay. Cái phim mà mình thấy được đó là do một người nào khác quay, và nhiều người hình ảnh cho thấy nữa trên đó đó là người ta chỉ kêu trời thôi. Thì thưa ông Đỗ Văn Phúc, nhân viên công lực họ đã can thiệp rồi thì chúng ta chỉ xua tay, thì cái điều đó chúng tôi hoàn toàn cho rằng đúng. Là vì đối với luật pháp của Hoa Kỳ, một khi nhân viên công lực họ đã can thiệp, cho dù chúng ta có bị oan thì chúng ta sẽ tranh luận hay tranh cãi hay là tranh đấu ở tòa, chứ chúng ta không nên tranh đấu lại với họ ở tại hiện trường. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi nói là ông này cự lại nha, chúng tôi bị cái hình ảnh mà ông cự lại không mình có biết, nhưng mà mình biết rằng mình thấy cái hình ảnh là ổng bị lôi xuống như một con vật, không hơn không kém. Đó là một hình ảnh mà chúng tôi cho là man rợ, và ngay khi thấy hình ảnh đó chúng tôi nói lập tức với vợ con chúng tôi nói là từ nay trở đi gia đình mình không bao giờ đi cái hãng hàng không đó. Chúng ta cần phải tẩy chay. Đó là vì cái mặt mà gọi là phản ứng, gọi là tính cách độc lập thôi, gọi là tự phát thôi. Nhưng mà còn tương lai như thế nào thì chúng tôi không biết. Nhưng mà trên mạng lưới toàn cầu mình thấy là cũng có một số người họ nói rằng đó là ông này ổng có một cái quá khứ cũng chẳng tốt gì, cho nên thế này thế kia. Và có người nói rằng chúng ta cần phải tách bạch ra rõ ràng. Thứ nhất, không phải vì ông là bác sĩ chúng ta mới lên tiếng. Thứ hai, không phải vì ông ta có tốt hay xấu, và là vì nghe đâu là ông cũng từng bị gọi là ngưng cái giấy hành nghề để hoạt động bác sĩ đó, cái giấy phép của ông bị ngưng và bây giờ thì mới được cho trở lại. Mình không biết cái quá khứ làm sao, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì chúng tôi nghĩ rằng đó là trước cái sự việc này chúng ta nói sự việc này, chứ chúng ta không có nói leo qua cái chuyện quá khứ. Đó là nhận xét của chúng tôi. Thì không biết là ông Đỗ Văn Phúc có gì muốn nói thêm hay không thì xin mời ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, tôi xin hoàn toàn đồng ý với ông Huỳnh Quốc Bình về điểm này. Bởi vì chúng ta cần phải tách bạch ra hai vấn đề: một công dân tốt hay công dân xấu, một người Mỹ trắng, một người Mỹ đen hay một người da vàng cũng không phải là vấn đề. Cái vấn đề ở đây là một người hành khách, một người khách đã bỏ tiền mua vé, tức là họ được tất cả những cái đặc quyền, đặc lợi của họ, tức là có một chỗ ngồi trên máy bay và phải được phục vụ như bất cứ người nào, dù là một em bé cho đến một cụ già, hay là dù là một người công nhân bình thường cho đến một ông tổng thống. Thì tùy, nếu mà có tiền mua được cái vé hạng sang, họ ngồi trên cái ghế đầu thì được phục vụ tốt hơn, còn ít tiền mua cái vé bình thường thì ngồi hàng sau. Nhưng tất cả những cái hành khách ở trong cái loại thể loại đó phải được đối xử đồng đều như nhau. có nhiều người khi đưa lên Facebook mà rất là đáng buồn, đó có một vài người Việt Nam đưa lên Facebook lôi cái chuyện ông này ra, tức là tên báo chí và cái phe của bên United Airlines nó cũng lôi quá khứ ông này ra để nó giống như là để nó bào chữa cho cái sự việc của nó, thì tôi nghĩ đó là điều không đúng. Bởi vì ông này nếu có phạm lỗi với pháp luật thì ông đã bị từng đi, ông đã bị phạt, hoặc là tù, hoặc là bị rút bằng, hoặc là bị cái gì đó. Và cái chuyện đó không liên quan gì đến tư cách của một người hành khách ở trên chiếc máy bay cả. Đấy, đó là cho nên cái sự việc đó phải tách bạch. Và sự việc ông này là người da vàng, và đặc biệt là một người Việt Nam, cho nên chúng tôi phải lên tiếng. Bởi vì là một người Việt Nam, chúng ta thấy rằng trong những cái chuyến bay thường thường, những người da màu nói chung, tức là da đen, da nâu, da vàng, nói chung thường có một cái phần nào bị cư xử không có công bằng so với những người da trắng. Điều đó chúng tôi quan sát, chúng tôi biết, chúng tôi thấy. Và ngay cả trong xã hội cũng vậy nữa, cũng có một cái nhìn gọi là kỳ thị cũng đúng đối với những người da màu. Bởi vậy cho nên cái việc trên máy bay này, chúng tôi có đặt cái vấn đề, đây có phải là cái sự mà bốc thăm một cách tình cờ hay là một sự chọn cố ý? Bởi vì quý vị biết, khi mà họ chọn một, nếu họ chọn một người da đen, họ làm được cái việc như vậy á, thì họ sẽ không yên thân đâu. Bởi vì quý vị biết, người da đen họ có những cái tổ chức rất là mạnh để bảo vệ cho người da đen, và họ sẽ la ó lên, họ sẽ làm loạn lên, họ sẽ làm lớn chuyện lên. Và những cái đài truyền hình có những cái người mà sướng ngôn viên da đen, họ sẽ làm lớn chuyện lên. Nhưng mà đối với người da vàng, thưa quý vị, thường là yếu thế hơn, bởi vì không có những tổ chức đứng sau để bảo vệ họ một cách mạnh bạo như tổ chức của những người da đen hay là những người Latino. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề ông đặt vấn đề kháng cự với nhân viên công lực, thì tôi xin thưa rằng là chúng ta không bao giờ kháng cự lại nhân viên công lực dù rằng chúng ta bị oan. Ví dụ quý vị bị một cảnh sát chớp đèn để kêu quý vị dừng xe lại, thì cái việc đầu tiên là phải dừng, và nếu phải nghe cái lệnh của cảnh sát, họ bảo quay kính xuống thì quay kính, bảo đặt tay lên cái vô lăng thì đặt tay lên vô lăng, chứ không nên có một cái thái độ gì phản kháng lại. Bởi vì bất kỳ một thái độ phản kháng nào, người cảnh sát cũng có quyền cầm tay để mà bắt quý vị về đồn. Và cái việc mà oan hay là phải oan ức hay là không oan ức thì sẽ được tòa nó xét xử sau. Mà thưa quý vị, thông thường thì quý vị cũng hiểu rằng là phủ huyện nếu mà phải ra tòa thì có xác suất 70% là người quan tòa sẽ đứng về phía người công lực chứ không phải đứng về phía quý vị. Bởi vì vậy cho nên dù rằng quý vị bị oan, quý vị bị thấy đối xử bất công, bị kỳ thị, thì cái việc đầu tiên quý vị phải tuân hành cái lệnh của người cảnh sát. Đó là một cách khôn khéo, bởi vì cái sinh mạng của mình nằm trong tay người cảnh sát đó. Nếu quý vị mà ví dụ như người ta bảo để tay lên cái vô lăng mà quý vị không để, hay là quý vị cãi lại người cảnh sát, hay là cái tay quý vị cọ quậy gì đó, thì người cảnh sát có quyền rút súng ra bắn quý vị ngay tại chỗ, bởi vì họ sẽ cho rằng quý vị đang lấy vũ khí để chống lại họ. Và cái việc mà sau này ra chứng minh trước tòa như thế nào thì cái chuyện đó là luật sư làm hay sao. Nhưng mà trước hết là thấy cái sinh mạng của mình bị đe dọa là cái chuyện trước hết trước mắt mình nhìn thấy. Bởi vậy cho nên trong vấn đề tôi đồng ý với ông Huỳnh Quốc Bình ở cả hai điểm. Tức là khi chúng ta xét vấn đề là chúng ta tách bạch cái vấn đề nào ra vấn đề đó. Vấn đề của một người hành khách, quyền lợi người hành khách trên máy bay. Vấn đề đối xử thô bạo với một hành khách. Và cái vấn đề thứ nhì là vấn đề là đối phó với cảnh sát, thì chúng ta không nên có một cái thái độ gì phản kháng với cảnh sát dù bất cứ trường hợp nào đó, thưa quý vị, thưa ông Bình.
Dạ thưa ông Đỗ Văn Phúc và quý thính giả, nhân tiện nói cái vấn đề này đó, có lẽ là chúng tôi cũng xin nói thêm cái điều này, chứ những lời này không phải là gọi là giải đời đâu, quý thính giả thông cảm nha. Tức là chúng tôi nói theo cái kinh nghiệm của một người đã từng theo dõi những cái sự việc xảy ra tại Hoa Kỳ này sau nhiều năm, sau gần 4 thập niên chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ này. Và chúng tôi xin thưa rằng đó là đừng bao giờ mà chúng ta có hành động kháng cự với cảnh sát tại hiện trường dù chúng ta có bị oan. Lặp lại nha, dù cho chúng ta có bị oan cỡ nào đi nữa chúng ta cũng không nên kháng cự, ngoại trừ trường hợp này. Thí dụ như bây giờ một người thân của chúng ta mà bị một nhân viên cảnh sát họ tức là hành hung mà mình nghĩ rằng đó là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người thân của mình, mà nếu mình có súng mà mình muốn chơi xả láng á thì chúng tôi xin không ý kiến. Nhưng nếu mà mình nghĩ rằng mình bị oan mà nó vẫn không nguy hiểm đến tính mạng của mình thì chúng ta sẽ gặp cái người cảnh sát đó tại tòa án. Coi vậy, mặc dầu nó, ông Đỗ Văn Phúc nói rằng nó cũng có cái sự gọi là nghiêng ngửa cán cân về cái sự công bằng đi nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa thì cái đất nước này nó vẫn là một cái đất nước tốt đẹp, chúng tôi có thể nói là nhất nhì trên thế giới về cái chuyện mà tương đối công bằng. Vì đây là trần gian, đây không phải là thiên đàng, cho nên cái chuyện mà bất công nó cũng có, nhưng mà không thể lấy cái bất công ở đây để mà mình so sánh với cái bất công ở tại là những cái nước độc tài. Trở lại đó, chúng tôi xin thưa cùng quý thính giả rằng đó là cảnh sát Mỹ đã không bắn thì thôi, mà bắn là bắn vào tim. Cảnh sát Mỹ không bắn thì thôi, mà bắn là phải chết. Đó là cái điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Đừng bao giờ có hành động chống cự với cảnh sát, nếu mà mình, cho dù mình biểu oan cỡ nào đi nữa, mình cứ xuôi tay để cho họ muốn làm gì đó họ làm. Lúc bây giờ đó, ra tòa, lúc đó mình tính sao. Chứ còn chống cự lại là chúng ta không làm lại họ đâu, là bởi vì họ rất là thiện xạ trong cái đề bắn. Mà một khi họ đã bắn thì không có thể bắn gãy chân đồ, bắn dọa đâu. Cảnh sát Mỹ mà đã rút súng bắn là phải chết. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Trở lại cái đề tài đó, thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi thấy cái hình ảnh mà ở trên thế giới nó xảy ra những cái vụ khác. Bây giờ mình tạm thời mình ngưng cái vụ này, mình nói một cái chuyện khác nha. Sở dĩ bạo lực nó diễn ra hết người này tới người khác là vì có những cái người ta gọi rằng đó là vô cảm đó, thấy cái chuyện của người khác không dám can thiệp. Chúng tôi sẽ lặp lại lần nữa nha, chúng tôi không trở lại cái chuyện, cái đề tài mà một ông bác sĩ người Việt Nam bị lôi khỏi máy bay. Chúng tôi nói cái sự vô cảm của một số người thấy cái chuyện bất công bất bình mà mình có thể can thiệp được bằng một lời nói hay là một hành động, mình lại không. Cho nên đó là lâu ngày nó mới có chồng chất lên những cái hiện tượng bất công. Chứ nếu mà có một cái sự lên tiếng nào đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ khác đi. Thì không biết trong cái nhận xét như vậy đó, thì với tư cách một cái người mà hiện nay có cái trách nhiệm gọi là đại diện cho người dân ở tại Hoa Kỳ, người dân Việt Nam tại Hoa Kỳ này, trong một số công tác chung của cộng đồng chúng ta, và với một người đã tốt nghiệp những cái trường đại học ở tại Hoa Kỳ này, và ông cũng biết về vấn đề luật lệ ở đây, thì trong cái trường hợp này có một cái điều gì mà ông thấy rằng ông cần nói thêm với đồng bào chúng ta tại Hoa Kỳ này hay là ở trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam?
Vâng, trước hết chúng tôi xin nói cái vấn đề này tại Hoa Kỳ. Bởi vì cái phản ứng, có thể chúng ta không có phản ứng ngay tại chỗ, nhưng mà quý vị biết là cái vụ mà máy bay này á, là xảy ra ngày mùng 10, thì một hai ngày sau cái phản ứng nó rầm rộ ở trên tất cả, gần như là trên tất cả các đài truyền hình, các trang web, các trang Facebook. Và quý vị biết là ngày hôm thứ Tư thì chúng tôi biết là cái hãng này đã lỗ mất 600 triệu đô la, đó là theo cái báo cáo, theo một tờ báo. Còn có nhiều người còn suy đoán rằng nó đã lỗ đến 1 tỷ đô la, cái bởi vì cái stock nó xuống giá, rồi cái vé máy bay người ta mua người ta trả lại, rồi có những người có cái thẻ gọi là credit card của cái hãng này, người ta đã cắt ra làm hai và quay phim chụp hình đưa lên mạng để cho mọi người thấy một cái sự phản đối. Thì tôi đồng ý rằng là chúng ta phải phản đối, chứ không thể làm ngơ trước những sự kiện này. Nhưng mà sự phản đối mà tốt nhất là hợp pháp, nằm trong phạm vi luật pháp, để cho cái sự việc được đi một cách đúng đường. Và cái đó nhiều khi nó có hiệu quả. Chứ nếu mà chúng ta phản đối mà một cách như là ngay tại chỗ thì có thể là nó sẽ gây thêm những cái điều không có tốt đẹp, có thể gây ra hỗn loạn. Thì bây giờ trở ngược lại nói về, nếu mà ông Bình ông có muốn nói về cái vấn đề Việt Nam đi nữa, thì chúng ta cũng thấy rằng là ở Việt Nam nó không có luật lệ, mà người ta bảo đó là một cái luật rừng. Tức là những cái người mà cầm quyền họ muốn làm gì thì họ làm, họ đối xử như thế nào, họ đối xử, họ coi người dân như là những người nô lệ, hay là thậm chí hơn có thể coi những người dân như là những con vật. Cho nên khi mà xảy ra chuyện gì, những cái người cảnh sát công an của cái chế độ cộng sản thường là đối xử với người dân rất là thô bạo. Chúng ta đã xem những truyền hình, xem những cuốn video xảy ra tại Trung Cộng, xảy tại Việt Nam, và chúng ta thấy chúng nó đã không những cảnh sát đánh, công an đánh, mà chúng còn mướn những tụi du đảng mặc áo quần du đảng để mà nhào vô đánh. Thì chúng ta thấy đó là một cái cư xử đó, mà nếu như người dân mà cứ vô cảm, cứ không có một cái sự đấu tranh nào thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Thì ở Việt Nam họ đã đấu tranh như thế nào? Thưa quý vị, hiện nay đang có những cái đợt sóng, những cái làn sóng biểu tình hàng tuần. Trước hết cái phương sách, cái gọi là cái sách lược đấu tranh là ôn hòa. Tuy gọi là ôn hòa nhưng mà tại vì trong một chế độ cộng sản thì không thể nào mà bạo động ngay được. Thì họ đấu tranh ôn hòa, và cái mục tiêu đưa ra thì họ phải đi từng bước, tức là mục tiêu đấu tranh chống Trung Cộng, rồi sau đó là cái mục tiêu để mà giành lại cái quyền tự do và nhân quyền cho người Việt Nam. Thì chúng ta thấy đó cũng là một cái phương cách. Chứ nếu như mà trước đây một vài năm thì chúng ta không thấy cái phản ứng nào của người dân khi mà có những sự thô bạo của cảnh sát và công an. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy những cái hình ảnh là có những người dân họ đã kháng cự lại cảnh sát và công an của Việt Cộng. Họ không những họ kháng cự bằng lời nói mà họ còn kháng cự bằng hành động. Đó, có những người cầm dao hay là cầm gậy để mà rượt đuổi cái bọn công an này. chúng tôi đã thấy những cái video công an chặn xe lại và xe không chịu dừng và công an phải bám ở trên kiếng xe kiếng trước mà cái xe vẫn tiếp tục chạy, họ phản kháng như vậy. Và thưa quý vị, không phải là công an nó hiền lành gì, nhưng mà đây là cái điều để chứng minh rằng cái xã hội Việt Nam là một xã hội loạn, loạn đến nơi rồi. Bởi vì dù sao đi nữa, cái người công an họ đang làm việc đó mà người dân đối xử như vậy, cầm gậy đánh đập hay là chặn xe, họ hút luôn công an để chạy, mà chúng ta thấy cái việc đó diễn ra từng ngày thì chúng ta thấy rằng là cái người dân đối với công an bây giờ họ đã nhìn công an và cảnh sát của cộng sản dưới một con mắt rất là kém cỏi rồi, cho nên họ mới dám làm những điều như vậy. Cho nên chúng ta thấy là hai cách đấu tranh, cách thứ nhất là cách như vậy, cách như tôi vừa nói, và cách thứ nhì là cách hợp pháp, là làm những cuộc biểu tình để mà đấu tranh lại. Thì chúng tôi nghĩ rằng người dân càng ngày càng tỏ ra hiểu biết những vấn đề thời sự ở trong nước và hiểu biết về sự xâm lược của Trung Cộng, cho nên cái sự kích động của trong lòng người dân mỗi ngày một tăng lên. Chúng tôi thấy những cái cuộc biểu tình, những cái đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5, thì mỗi một đợt như vậy số dân đi biểu tình càng đông hơn. Và thậm chí vừa qua chúng tôi còn nhìn thấy hình ảnh những người dân ở tại một cái quận tại Hà Tĩnh đã đi biểu tình, thưa quý vị, đến trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện mà cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy họ công khai mang lá cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình. Thì chúng tôi thấy đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hân hoan, và chúng tôi thấy đó là một bước tiến rất là đáng kể cho một cái ngày nào đó mà sẽ lật đổ được chế độ cộng sản đó, thưa ông Bình.
Kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Đức Bình và ông Đỗ Văn Phúc, hiện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Anh em chúng tôi đang nói về cái việc một nạn nhân người Việt Nam bị nhân viên hàng không hay là bị nhân viên công lực của phi trường đã lôi ra khỏi chiếc máy bay của hãng hàng không United. Và thưa quý thính giả, chúng tôi nói cái đề tài này, quý thính giả nếu mà đã nghe từ nãy giờ thì quý thính giả đã biết chúng tôi nói nhiều cái sự việc trong cái vấn đề này. Tức là họ đã đối xử với khách hàng của họ một cách rất là thô bạo và cái điều đó không thể chấp nhận được. Và chúng tôi cũng có nói thêm về cái việc là những cái hình ảnh thô bạo xảy ra trong một đất nước gọi là được là cho là văn minh, tự do, dân chủ thì không thể chấp nhận được. Và cho dù cái người đó là ai đi nữa chúng ta cũng bênh vực, chứ không phải là vì ông đó là bác sĩ. Và ông Đỗ Văn Phúc cho chúng ta biết rằng đó là cái sự phẫn nộ đó là đúng. Và cái việc tẩy chay đối với cái hãng hàng không này nó đã lên tới mức độ mà gọi là họ đã bị tổn hại đến hàng nửa tỷ bạc và có nguồn tin cho rằng đã trên cả tỷ lần. Như vậy cho thấy rằng cái tại một đất nước tự do dân chủ, thông tin có đầy đủ và người dân họ có những cái sự phản kháng một cách gọi là trật tự và họ được cái luật pháp ở đây bảo vệ họ. Cho dù nó không hoàn hảo nhưng mà nó cũng đủ để cho chúng ta an tâm, để chúng ta lên tiếng cho những cái sự việc cần lên tiếng. Khi nói đến điều này đó, thưa ông Đỗ Văn Phúc và thưa quý thính giả, chúng tôi có nhớ đến một cái việc này mà chúng tôi nói cái điều này ra. Nếu mà quý thính giả nào mà nghĩ rằng ông Huỳnh Quốc Bình tức là méo mó hay là ông nói những lời này có vẻ chua chát hay sách mé thì chúng tôi xin nhận mà chúng tôi không có cự nữ gì cả. Điều chúng tôi muốn nói rằng đó là cái đây khoảng chừng 2 năm, tức là 2015 đó, một cái người có tên là Robert Funset, tức là cái ông này đó là một người được hiểu là ân nhân của những người HO, tức là những người đi cái chương trình mà gọi là những tù nhân chính trị tại Việt Nam được cứu xét để đến Hoa Kỳ. Và họ có những cái buổi gọi là tỏ lòng biết ơn cái người này. Cái điều đó có gì sai không thưa quý thính giả? Không, cái điều đó hoàn toàn không sai. Cái điều đó chẳng những không sai mà còn được trân trọng nữa. Là vì đó là cái sự bày tỏ lòng biết ơn của những người biết cái ân nhân của mình, người ân nhân của mình, tức là cái người ơn của mình đã giúp mình, cho nên mình bày tỏ cái lòng biết ơn đối với họ. Điều đó là không cần có đạo người ta cũng biết nữa. Nhưng có một cái hình ảnh mà chúng tôi cho là mắc cười đó, là chúng tôi thấy có nhiều người từng vỗ ngực tự hào rằng mình không làm chính trị, không muốn dính dấp tới chính trị. Tôi là người con cái Chúa, tôi là chỉ lo việc giảng đạo, tôi chỉ là lo chuyện trên trời, tôi không dính dấp tới chính trị. Nhưng mà chúng tôi có bằng chứng là những người đó có những cái tập hợp lại để cảm ơn, để nhớ ơn, bày tỏ cái lòng biết ơn đối với ông Robert Funset này. Nhưng chúng tôi không hề thấy những người đó có một lần nào tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là gia đình của họ, hay là những người đã đổ máu xương để bảo vệ cho họ được tự do ở tại hậu phương Việt Nam, để họ thờ phượng Chúa, hay để họ đi lễ Phật, hay là họ đi hành đạo. Và cho tới lúc giặc chiếm miền Nam, thì chính những người đó đã dẫn gia đình bầu đoàn thê tử lên máy bay lánh nạn Việt Cộng khi ra hải ngoại, thế thì họ lại tuyên bố là tôi không thích chuyện chính trị, tôi không thích làm chính trị, thế này thế kia. Họ không bao giờ có một lời nói hay là một hành động hay có một văn thư để bày tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Là vì sao? Là vì họ nói cái đó là chính trị. Cho nên khi mà họ bày tỏ cái lòng biết ơn đối với ông Robert á, là chúng tôi thấy chúng tôi mắc cười. Nếu không muốn nói là chúng tôi muốn lợm giọng. Là vì sao? Là vì đó là một hành động gì? Hành động của một hay là của những thành phần mà chúng tôi gọi đó là những thành phần vô tâm, đã làm bộ tỏ cái thái độ từ tâm hay là biết ơn đối với những người mà họ có thể công khai để tỏ lòng biết ơn, để chứng tỏ mình là người biết ơn. Nhưng mà thực chất đối với chúng tôi đó là những kẻ vô ơn, mà chúng tôi không sợ lầm, nói không sợ sai, không sợ mất lòng. Đó là những kẻ vô ơn, những kẻ mà người ta chiến đấu cho mình được tự do nhiều năm nhiều tháng, được cấp sách đến trường, được hành đạo, được ra hải ngoại, không bao giờ có một cái lời nói nào để gọi là biết ơn đối với những người đó, mà chỉ nói là tôi không làm chính trị. Nhưng mà đối với những trường hợp khác, như trường hợp ông bác sĩ này đó, dĩ nhiên họ lên tiếng, họ binh vực ông bác sĩ này thì đúng rồi. Nhưng mà nếu có ông bà nào mà loại đó mà tỏ vẻ phẫn nộ về cái vụ này thì chúng tôi nghi ngờ cái sự phẫn nộ của họ. Tại sao? Là vì chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là kịch tính thôi, đó chỉ là làm ra vẻ như mình là cái người có tự tâm, nhưng mà thật sự đó là cái hành động của những kẻ từng có những thái độ vô tâm trước những trường hợp khác. Đó là những trường hợp những người dân ở tại Việt Nam bị công an Việt Cộng cướp đất, đánh đập, hành hung một cách dã man, và không ai có một lời binh vực, mặc dù họ có điều kiện, ngay cả tại hải ngoại này một lời cầu nguyện cũng không dám cầu nguyện với Chúa, mà sợ Việt Cộng nó buồn, sợ công an nó không ưa, một lời nói nào cũng sợ làm chính trị. Nhưng mà trước những sự việc này thì chúng tôi đã thấy lác đác có vài anh tỏ vẻ phẫn nộ, và chúng tôi có nhắc khéo. Dĩ nhiên có thể họ không thích chúng tôi nói coi chừng nha, coi chừng làm trò cười cho người ta. Lý do là vì sao? Là vì công an Việt Cộng nó đàn áp người dân của mình trong nước, mình không dám nói một lời binh vực. Công an Việt Cộng nó cho nhân viên của nó cướp đất người ta, và nó dùng xe gọi là xe xúc đất đó, nó cán lên thân xác của người dân, rồi nó cho cái xe mà gọi là cái cần xúc đất nó quấn gục ngã người ta, hình ảnh có đầy đủ. Nhưng mà nhiều người gọi là nhận mình là không thích chuyện chính trị hay không làm chính trị đã vô tâm trước những hình ảnh đó, nhưng mà nay lại có vẻ như là muốn bày tỏ cái lòng từ tâm đối với trường hợp ông bác sĩ họ Đào này đó. Thì chúng tôi nhắc những người đó cẩn thận, là vì chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Dĩ nhiên binh vực ông bác sĩ này không phải là làm trò cười, mà chúng tôi muốn nói câu này dành cho những người nào mà dửng dưng trước nỗi khổ đau của đồng bào mình, không bao giờ cảm thấy phẫn nộ trước hành động tàn bạo vô nhân đạo của bọn công an Việt Cộng ở Việt Nam, mà nay có vẻ phẫn nộ với vụ ông bác sĩ mà họ Đào này đó, thì coi chừng nha, đừng có làm trò cười cho người ta. Đó là điều chúng tôi muốn nói thêm. Ai muốn nghĩ là chúng tôi mé mó, ai muốn nghĩ là chúng tôi gọi là sách mé, ai muốn nghĩ thế nào thì chúng tôi cũng xin nhận, và chúng tôi được phép hay là xin được để nói những cái điều đó trong lòng của mình. Nghĩ như vậy mà chúng tôi tin như vậy, và chúng tôi nói như vậy để làm chi? Để cho những người nào nhìn cái sự việc mà người Mỹ người ta gọi là double standard đó, tức là cái việc này thì mình làm được, một việc trường hợp tương tự khác thì mình lại không, và mình cho nó là thế này thế kia, mình suy diễn theo cái sự ích kỷ của mình. Cho nên chúng tôi nói thêm cái phần đó, không biết là có làm cho quý thính giả phiền hay không, nhưng mà chúng tôi xin được nói cái điều đó. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta cũng còn một số giờ nữa, cho nên chúng tôi xin hỏi thêm ông Đỗ Văn Phúc, trong cái trường hợp này nếu nó tiếp tục xảy ra mà chúng ta thấy nữa, hoặc là những trường hợp tương tự, thì ông có một cái lời nào, một cái lời cố vấn, hay là có một cái lời nào mà chia sẻ? Dĩ nhiên mình không dám nói là mình khuyên theo cái kiểu mà dạy đời, nhưng mà mình biết làm sao thì mình nói vậy. Thì điều gì cần nói thêm trong cái chương trình này mà ông muốn nói với thính giả của chúng ta?
Thưa ông, đây là một cái vấn đề mà nếu nói ra nó thuộc cái lĩnh vực pháp luật rồi đấy. Mà cái lĩnh vực pháp luật thì chỉ có những vị luật sư thì mới có quyền có một cái ý kiến hướng dẫn. Còn nếu mà hỏi trong cái vấn đề mà gọi là tình cảm, bạn bè, quen biết mà hỏi phải làm như thế nào, thì cũng xin thưa rằng là hiện nay tôi, trong khi tôi đang nói chuyện với quý vị thính giả, thì tôi đang đọc một cái bản tin nói rằng là United Airlines CEO, no more police to remove overbooked passenger. Tức là cái anh mà giám đốc của cái hãng United Airlines đã xác nhận rằng sẽ không sử dụng cảnh sát để mà buộc những cái người khách ra khỏi máy bay nữa. Đó là một điều mà chúng ta thấy là cái cuộc tranh đấu vừa rồi coi như đã thắng lợi, tức là cuộc phản ứng vừa rồi đã thắng lợi. Và cái thứ nhì là một cái investment loss and coming lawsuit, tức là quý vị thấy hiện nay là cái nhóm của United Airlines đang bị lỗ rất nặng và đang phải đối đầu với, sẽ đối đầu với một vụ kiện mà theo tôi thấy qua cái kinh nghiệm thì những cái vụ kiện này nó phải trả cho cái người mà bị thiệt hại có thể lên đến hàng triệu đồng, đến hàng chục triệu đồng. Thành thử quý vị thấy đó là một phương cách mà chúng ta đã thấy là nó hiệu quả qua cái sự tranh đấu. Thì không cần mà chúng ta phải tranh đấu ngay tại chỗ, tức là đứng lên phản kháng ồn ào ngay tại chỗ, có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho tính mạng của quý vị. Như quý vị biết, ông Bình có nói là đối với cảnh sát Mỹ nó không rút súng ra thôi, nó rút súng bắn là bắn chết. Điều này tôi có gặp một vài cảnh sát, trước đây tôi có quen nhiều cảnh sát và tôi có gặp họ, tôi hỏi tại vì sao mà khi đối những với những tội phạm mà quý vị đuổi họ mà quý vị không bắn gãy chân gãy tay để mà gọi như là làm cho họ bất động để bắt mà quý vị bắn chết. Thì cái người cảnh sát đã trả lời với chúng tôi như thế này: khi mà họ được huấn luyện ở trong trường cảnh sát á, mà bắn vào cái mục tiêu á, thì chỉ bắn vào trúng vào đầu vào tim á, thì mới có điểm, còn nếu bắn trúng vào tay vào chân là không có điểm. Thì quý vị biết như vậy, tức là họ đã huấn luyện để bắn và bắn vào cái chỗ nhược. Bởi vậy cho nên không nên bao giờ mà có cái phản ứng đối với những người nhân viên công lực. Còn nếu mà những người đó không phải là nhân viên công lực, ví dụ như nhân viên hàng không hay nhân viên gì đó, thì quý vị có thể đứng lên để tranh cãi tới đôi với họ. Nhưng mà phải tranh cãi trong vấn đề lịch sự và ôn hòa, chứ không phải là hung hăng. Bởi vì nếu càng hung hăng thì làm cho tình hình nó càng xấu đi. Thì đó là ý kiến của tôi, thưa ông Bình.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, nói chuyện này thì chúng tôi cũng xin nói thêm một cái chuyện khác. Có người hỏi chúng tôi chứ, thật ra đây là một thính giả mà cũng là một cái tín hữu tin lành. Họ hỏi chúng tôi, họ gửi một cái text message, hỏi chúng tôi hỏi: dạ thưa mục sư, đối với tình hình Việt Nam đó, em tức quá. Tức là vì, tức là cái người thính giả đó thấy cái bọn công an Việt Cộng nó đàn áp người dân mình thô bạo quá. Cái người tín hữu đó hỏi chúng tôi với mục sư, em làm cái gì? Thì chúng tôi, dĩ nhiên cái người đó gửi chúng tôi lời nhắn qua text message, cho nên chúng tôi trả lời bằng text message. Chúng tôi nói thế này, đại khái chúng tôi nói là, chúng tôi không nhớ rõ từng chữ nha, chúng tôi nói là cái việc mà các bạn có thể cần làm liền đó là đừng có ra vào Việt Nam thường xuyên bằng những lý do không chính đáng. Đừng có gọi là mang đô la về tiếp máu cho Việt Cộng. Tránh đừng nói những điều nào có lợi cho Việt Cộng. Nếu mở miệng ra đó thì dùm nói những cái điều nào nó mình tin là nó công bằng, nó đẹp lòng Chúa. Vì chúng tôi nói ngôn ngữ này đối với một người tín hữu tín lành mà. Và chúng tôi nói với họ rằng đó là mở Kinh Thánh ra xem coi. Chúa dạy công bằng thì mình phải cư xử công bằng. Chứ đừng có nghe lời dạy của giáo quyền. Đó là gì? Đó là người tin lành không làm chính trị. Cái đó hoàn toàn không có trong Thánh Kinh. Đó là do cái sự suy diễn của những người sợ Việt Cộng hơn sợ Thiên Chúa, cho nên mới bảo thương phục chính quyền. Chúng tôi xin nói luôn, Kinh Thánh không hề dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền theo cái kiểu chế độ cộng sản hiện nay. Chẳng những vậy, Kinh Thánh còn nói kính kẻ đáng kính, phục kẻ đáng phục. Kinh Thánh không hề dạy con dân Chúa đi đầu phục một cái đảng cướp. Tại sao nói chuyện đề tài vụ bác sĩ này mà chúng tôi lại lái qua cái này, xin thưa? Là vì nó có những cái liên lạc với nhau. Xin thưa, chúng tôi muốn nói như vậy để thấy rằng đó là đối với một cái người có lòng hướng thượng, chúng ta có lòng từ tâm. Đức Phật dạy cái gì, Thiên Chúa dạy cái gì chúng ta biết chứ. Thì chúng ta làm theo những điều đó. Chứ chúng ta đừng có nghe những cái người mà dạy lẽ đạo một đường mà họ làm một nẻo. Chúng ta đừng có nghe những cái người mà gọi là có thái độ hèn nhát mà dạy chúng ta can đảm. Chúng ta đừng có nghe những cái người mà mình có bằng chứng là họ làm những cái chuyện rất là ích kỷ mà dạy chúng ta gọi là rộng rãi. Chúng ta đừng có bao giờ nghe một người mà nói chuyện gọi là niết bàn hay thiên đàng mà chúng ta thấy họ có những hành xử, những cái hành vi nó rất là phàm phu tục tử. Đó là những cái điều mà chúng tôi nói thêm. Dĩ nhiên chúng tôi không có nói với thính giả đó cỡ mức độ dài như vậy, mà chúng tôi chỉ nói thêm đối với quý thính giả mà đang nghe cái chương trình này, đó là chúng ta cần thấy cái gì cần làm thì chúng ta cứ làm theo cái lòng mà gọi là từ tâm của mình, chứ còn không phải là đợi đúng cái lúc nào có chuyện đó nói mà thấy mà được nổi tiếng thì mình nói mà mình cảm thấy gọi là nó có lẽ nó bị thiệt thòi mình không dám nói, thì cái đó chúng tôi cho rằng nó hèn lắm. Cái nào cần nói là nói, lúc nào cần im lặng là im lặng, chứ không phải vì cái đó nói rồi được nổi tiếng còn nói cái này rồi sợ mình bị thiệt thòi rồi mình không dám nói, thì cái đó hèn lắm. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói thêm. Thưa Đỗ Văn Phúc, chúng ta cũng còn lại khoảng chừng 5-3 phút nữa. Thì trong cái chương trình này đó, chúng ta nói nhiều điều lắm rồi. Bây giờ thì nói từ cái chuyện mà ở Hoa Kỳ, rồi hãng hàng không, rồi chúng ta qua đến cái chuyện mà Việt Cộng nó cướp đất. Rồi chúng tôi lại lái qua, chúng tôi nói hồi tới chuyện của Thánh Kinh nữa. À, cho nên có thể là quý thính giả thấy rằng có lẽ là ông Huỳnh Đức Bình lạc đề chứ không. Chúng tôi cố ý nói như vậy, chứ không phải là lạc đề đâu. Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái đề tài này. Thì ông Đỗ Văn Phúc đã có một cái lời gọi là nhắc nhau với đồng bào, với thính giả là chúng ta tránh đừng có gọi là xung đột với cảnh sát, cho dù mình có bị oan mà cần thì ra tòa. Đại khái là như vậy. Thì có một lời kết nào mà ngắn gọn mà ông Đỗ Văn Phúc nghĩ rằng ông nói một cách ngắn gọn trong vài phút để giúp cho quý thính giả nhớ những cái điều sao chót này để chúng ta chấm dứt chương trình trong ngày hôm nay.
À, vâng, để trước khi chấm dứt chương trình thì tôi xin chuyển đến quý vị một số tin tức mới nhất về cái vụ mà ông bác sĩ Đào này. Là hiện nay tại Quốc hội Hoa Kỳ, tất cả những dân biểu vừa Cộng hòa vừa Dân chủ đã phản kháng lại cái vụ này và đòi hỏi cái hãng United này phải trả lời cái vấn đề này. Và hôm thứ Tư thì ông thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đã có một cái chương trình để mà gặp gỡ các để mà ra một cái sắc luật mới, một đạo luật mới gọi là Customer Not Cargo Act để mà đối phó với vấn đề này. Và một cái nữa chúng ta biết rằng là có đến 52.000 chữ ký ký trên cái web online petition đó để yêu cầu cái ông Munoz này từ chức vào trưa thứ Tư thôi là đã có đến 52.000 chữ ký. Và nhưng mà cái ông này thì cũng ương ngạnh, cũng có nói với đài ABC là ông không có ý định xin từ chức. Thì đó là những cái tin tức mà chúng tôi nói đến cái vấn đề này để cho quý vị thấy là cái việc mà phản ứng dù rằng sau cái sự kiện xảy ra vẫn đưa lại những cái hiệu quả rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta cái gì cũng vậy, chúng ta để có một cái phản ứng hợp lý, hợp pháp thì nó sẽ tốt đẹp hơn là những cái phản ứng mà gọi là theo cảm tính của chúng ta, một sự nóng giận từ ai chúng ta không nên có những cái phản ứng mà dựa trên những cái sự đó. Đó là ý kiến cuối cùng của tôi. Xin cảm ơn ông Huỳnh Quốc Bình và cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
Và chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã nhận lời mời để lên chương trình này. Và trước khi chúng tôi cùng với ông Đỗ Văn Phúc rời khỏi làn sóng phát thanh đó, thì chúng tôi xin thưa với quý thính giả như thế này. Chúng ta đang sống tại một đất nước tự do dân chủ, luật pháp mà chúng ta có thể gọi là nó rõ ràng, chứ không phải luật rừng giống như ở Việt Nam. Dù vậy, chúng ta thấy cũng có những cái bất công xảy ra, chứ không phải là không có. Nhưng mà những cái bất công đó, chúng ta có thể hiểu được là vì ở đây là trần gian, chứ không phải là thiên đàng. Là vì là trần gian cho nên đó là nó sẽ có những cái bất công. Nhưng những cái bất công đó, một lần nữa chúng tôi sẽ lặp lại, vì là con người cho nên nó không thể tuyệt đối gọi là công bằng. Nhưng mà nó lại có những cái luật lệ khác, có những cái cơ quan luật pháp khác để chúng ta có thể cậy nhờ, hay là chúng ta có thể thưa gửi một cách công khai. Và luật pháp ở đây bảo vệ chúng ta. Một lần nữa, cũng thể có những cái kẻ hở, cũng thể có những cái bất công, nhưng mà nó sẽ không có tàn tệ giống như ở Việt Nam ngày hôm nay. Tức là cái thằng giàu thì được bảo vệ, còn người nghèo đó thì gọi là bị hạ xuống một cách tận cùng của đáy địa ngục, hay là tận cùng của một cái thấp hèn nhất, và xem họ như là một con vật. Cái hình ảnh mà bọn công an Việt Cộng nó đánh đập người dân là chuyện ăn cơm bữa. Cái chuyện mà gọi là ngậm miệng để mình được an thân đó, nó là cái hình ảnh rất là phổ thông ở tại Việt Nam ngày hôm nay. Kể cả luôn những người đi dạy lẽ đạo, hay những người đi thuyết pháp, hay những người nhận mình là những người gọi là trí thức ở Việt Nam, để cho cái dân đen bị cái bọn côn đồ Việt Cộng nó đàn áp, nó cư xử một cách rất là man rợ. Và nhiều người ở hải ngoại này biết cái điều đó, nhưng bưng tay bịt mắt trước khổ đau của đồng bào mình với cái lý luận là tôi là người tin lành không làm chính trị, tôi là người công giáo, tôi không thích chuyện chính trị, tôi là một Phật tử thuần hành, tôi chỉ là tu, tôi không có thích chuyện chính trị, vân vân và vân vân. Đó là sự vô cảm cần phải chấm dứt trong mỗi người của chúng ta. Chúng tôi Huỳnh Đức Bình không đủ tư cách để dạy đời người khác, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi là người điều hợp chương trình này, chúng tôi đủ tư cách để nói những điều đó trong cái vị trí của một công dân Việt Nam, trong vị trí của một người cầm trịch cái chương trình gọi là Chúng Ta Và Thời Cuộc. Đó là lời kết mà chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả hôm nay. Chúng tôi đã nói một cách quyết liệt từ cái tấm lòng của mình. Dĩ nhiên khi nói như vậy có thể nó thật lòng một số người, nhưng mà chúng tôi xin chấp nhận. Riêng đối với thính giả nào từng ủng hộ chương trình này, quý vị có một điều gì cần góp ý thêm, chúng tôi lắng nghe. Quý vị không bằng lòng, chúng tôi cũng xin được lắng nghe, để cho chương trình này mỗi ngày nó thêm khởi sắc, để phục vụ cho người nghe, phục vụ thính giả. Đó là những điều chúng tôi muốn gửi đến quý thính giả trong chương trình hôm nay. Quý thính giả nào có điều chi thắc mắc, xin gửi điện thư cho chúng tôi, địa chỉ email là huynhquocbinh@yahoo.com hoặc điện thoại là 503-949-8752. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả và ông Đỗ Long.
Màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh hiên ngang.